29. Nơi nào có sự chú tâm, nơi đó có thực tại hiển lộ. Những cụm mây áp vào, che khuất các ngọn đồi và những ngọn núi xa. Trời đã mưa suốt ngày. Một cơn mưa phùn lất phất không rửa sạch được mặt đất. Và trong không khí có mùi thơm dễ chịu của hoa lài, hoa hồng. Lúa đang chín trên đồng ruộng, len lỏi trong những tảng đá, nơi những con dê ăn cỏ, là những bụi rậm thấp với rải rác đó đây một vài cội cây già xương xẩu. Có suối ở cao tận trên sườn núi luồn luồn chảy cả mùa hè lẫn mùa đông. Dòng nước tạo ra một âm thanh vui tai khi nó chảy xuống núi, băng qua rừng cây và biến mất vào trong những cánh đồng bao la bên kia làng. Một cây cầu bằng đá chẻ đang được dân làng xây cất ngang qua dòng suối dưới sự cố vấn của một kỹ sư địa phương. Ông là một ông già thân thiện và họ đang làm việc với một thái độ nhàn rỗi khi ông quanh quẩn ở đó. Nhưng khi ông không có mặt thì chỉ một hay hai người còn tiếp tục làm. Còn những người khác thì bỏ dụng cụ và thúng xuống, ngồi tụm lại nói chuyện. Dọc theo con đường bên cạnh dòng suối, một người dân làng đi đến với một tá con lừa. Chúng đang chở về từ một thị trấn gần đó với những chiếc bao tải trống không. Các con lừa này với những cái chân mảnh mai duyên dáng đang chạy nước kiệu khá nhanh, thỉnh thoảng dừng lại để gặm cỏ non ở hai bên dãy đường. Chúng đang trên đường về nhà nên không bị cầm cương. Khắp dọc theo con đường có những mảnh đất nhỏ được trồng tỉa và một cơn gió thoảng làm xao động đám bắp non. Trong một căn nhà nhỏ, một người đàn bà có giọng trong trẻo đang hát, làm bạn phải rơi lệ, không vì một sự nuối tiếc quá khứ nào đó, nhưng vì cái hay đẹp tuyệt vời của âm thanh. Bạn ngồi dưới một cội cây, quả đất và bầu trời nhập vào bản thể bạn. Bên kia bài hát và mặt đất đó là sự tịch lặng, sự yên lặng hoàn toàn, mà trong đó toàn thể sự sống đang vận hành. Giờ này có những con đom đóm lẫn trong những cội cây và bụi rậm. Trong bóng tối tụ dần, chúng sáng chói và rõ ràng. Lượng ánh sáng chúng chiếu ra thật đáng ngạc nhiên. Trên một tảng đá tối đen, ánh sáng dịu dàng nhấp nháy của một con đom đóm đơn độc, chứa đựng ánh sáng của cả thế gian. Anh ta còn trẻ và rất nhiệt tình với đôi mắt trong sáng và sắc bén. Mặc dù ở tuổi quá 30, anh vẫn chưa lập gia đình. Nhưng tình dục và hôn nhân không phải là vấn đề hệ trọng, anh nói thêm. Là một người đàn ông dạm dở, anh mạnh dạn trong cử chỉ và trong dáng đi. Không có thói quen đọc sách nhiều, nhưng anh đã đọc một số sách nghiêm túc nào đó và đã tư duy về nhiều thứ, làm việc trong một văn phòng chánh phủ. Anh nói tiền lương của anh khá đủ. Anh thích những trò thi đấu ngoài trời, đặc biệt là quần vợt, môn mà anh hiển nhiên là khá giỏi. Anh không quan tâm đến điện ảnh và chỉ có ít bạn bè thôi. Anh có thói quen, anh giải thích, ngồi thiền khoảng 1 giờ vào buổi sáng và buổi tối. Và sau khi nghe cuộc nói chuyện chiều hôm trước, anh quyết định đến đây để thảo luận ý nghĩa và tầm quan trọng của tham thiền. Khi còn bé, anh thường hay cùng với bố anh đi vào một căn phòng nhỏ để tham thiền. Anh có thể tự cho mình ở đó khoảng 10 phút gì đó. Và bố anh dường như cũng chẳng quan tâm. Căn phòng đó có một bức ảnh duy nhất trên tường. Và không ai trong gia đình đi vào trong đó ngoại trừ với mục đích tham thiền. Trong khi bố anh đã không khuyến khích, cũng không ngăn cản anh trong vấn đề này. Và chưa bao giờ bảo anh cách tham thiền hoặc bảo cho biết nó có mục đích gì. Không biết tại sao từ thuở còn bé đó, anh đã ưa thích tham thiền. Thời gian ở đại học rất khó cho anh giữ được giờ giấc đều đặn. Nhưng sau này, khi có việc làm, anh đã tham thiền 1 giờ mỗi buổi sáng và mỗi chiều tối. Và bây giờ, anh không thể bỏ 2 giờ tham thiền này để đổi lấy bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Tôi đến, thưa ông, không phải để tranh luận hay biện hộ điều gì, mà để học. Mặc dù tôi đã đọc về nhiều kiểu tham thiền khác nhau, cho những tánh khí khác nhau, và đã rút ra một cách làm chủ tư tưởng mình. Tôi không giả gì đến đổi tưởng rằng những gì tôi đang làm thực sự là tham thiền. Tuy nhiên, nếu tôi không lầm, hầu hết những người lão luyện về tham thiền đều thực sự chủ trương kiểm soát tư tưởng. Điều này dường như là cốt lõi của sự tham thiền. Tôi cũng đã thực hành một ít yoga như là một phương tiện tĩnh tâm. Những bài tập thở đặc biệt, đọc thuộc lòng những lời chúc và một số bài kinh nào đó, vân vân. Tất cả những điều này chỉ là một cách giới thiệu về mình, và có lẽ nó không quan trọng gì. Vấn đề là tôi thực sự thích thú trong việc thực hành thiền định. Nó đã thành lẽ sống đối với tôi, và tôi muốn biết thêm về nó. Tham thiền có ý nghĩa chỉ khi nào có sự thấu hiểu về người tham thiền. Trong việc thực hành những gì mà bạn gọi là tham thiền, thì người tham thiền vẫn tách biệt với sự tham thiền, phải không? Tại sao có sự khác biệt này? Có một khoảng hở này giữa chúng? Có phải điều đó là không tránh được không? Hay khoảng hở đó phải được lấp hố ngăn cách? Không thực sự thấu hiểu được sự thật và điều khư dối của sự phân chia hình thức bề ngoài này, thì những kết quả của cái gọi là tham thiền sẽ giống như những kết quả có thể được tạo ra bởi bất cứ loại thuốc an thần nào được dùng để làm êm dịu tâm trí. Nếu mục đích của ta là làm cho tư tưởng phục tùng sự thống ngự, thì bất kỳ hệ thống nào hoặc bất kỳ thứ thuốc nào có thể sinh ra hiệu quả theo ước muốn đều sẽ làm được việc đó. Nhưng ông đã quét sạch một cái một tất cả những thực hành yoga, những hệ thống tham thiền truyền thống đã được thực tập và được tán thành qua hàng bao thế kỷ bởi nhiều vị thánh và các nhà tu khổ hạnh. Làm sao tất cả những cái đó đều có thể sai lầm cả chứ? Tại sao tất cả những cái đó không phải là sai lầm chứ? Tại sao lại có sự khờ dại cả tin này chứ? Không phải một chủ trương hoài nghi thận trọng là hữu ích trong việc thấu hiểu toàn thể vấn đề tham thiền sao? Bạn chấp nhận vì bạn đang háo hức muốn đạt được những kết quả, đạt được thành công, bạn muốn đạt đến. Để hiểu tham thiền là gì, phải có sự tra vấn tìm hiểu, và chỉ thuần chấp nhận thôi sẽ phá hủy sự thẩm tra. Bạn phải nhìn thấy cho chính mình cái giả như là cái giả, thế cả cái thực trong cái giả và cái thực như là cái thực, vì không ai có thể chỉ dẫn bạn về vấn đề này. Tham thiền là một lối sống, nó là thành phần của cuộc sống hàng ngày, và sự toàn nguyên cùng vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể được thấu hiểu bằng tham thiền. Không có sự thấu hiểu hoàn toàn sự phức tạp của cuộc sống và những phản ứng trong đời thường từ giây phút này sang giây phút khác, thì tham thiền sẽ trở thành một tiến trình tự thôi miên mà thôi. Tham thiền của tâm hồn là sự thấu hiểu những vấn đề thường nhật. Bạn không thể đi rất xa nếu bạn không bắt đầu từ rất gần. Tôi có thể hiểu điều đó. Ta không thể leo lên núi mà trước hết không đi qua thung lũng. Tôi đã cố gắng trong cuộc sống thường nhật của mình để loại bỏ những chướng ngại rõ ràng như tham lam, ganh tị, vân vân. Và điều làm tôi hơi bất ngờ một chút là tôi đã xoay sở dẹp bỏ được những việc trần tục. Tôi hoàn toàn thấy và nhận thức rõ ràng rằng một nền tảng đúng đắn phải được thiết lập. Bằng không thì không có một tòa nhà nào có thể đứng vững được. Nhưng tham thiền không phải chỉ là vấn đề thuần hóa những tham muốn và đam mê đang bùng cháy mà thôi. Các đam mê phải được khuất phục, phải được đưa vào khuôn khổ của sự kiểm soát. Nhưng chắc chắn là, thưa ông, tham thiền là một cái gì còn hơn thế nữa, phải không? Tôi không đang trích dẫn bất cứ tài liệu có thẩm quyền nào, nhưng tôi thật cảm thấy rằng tham thiền là một cái gì vĩ đại hơn rất nhiều so với việc chỉ thiết lập một nền tảng đúng đắn. Có thể là vậy, nhưng ở chính sự bắt đầu đã là toàn thể rồi. Không phải trước tiên ta phải thiết lập nền tảng đúng đắn, rồi sau đó mới xây dựng, hoặc trước tiên phải giải thoát khỏi thèm muốn, rồi sau đó mới đạt đến, mới đắc. Trong chính sự bắt đầu là sự chấm dứt rồi vậy. Không có khoảng cách nào để vượt qua, không có leo trèo, không có điểm đến gì cả. Tham thiền tự nó là không có thời gian. Nó không phải là một con đường đi đến một trạng thái không thời gian. Nó hiện thực, không có khởi đầu và không có kết thúc. Nhưng các điều này chỉ là ngôn từ, và chúng vẫn sẽ là ngôn từ bao lâu mà bạn không thẩm tra và thấu hiểu cho chính mình sự thật về tính hư dối của người tham thiền. Tại sao quan trọng điều đó quá vậy? Người tham thiền là người kiểm duyệt, người quan sát, người tạo ra cố gắng đúng và cố gắng sai. Hắn là trung tâm, và từ trung tâm đó hắn dệt mạng lưới tư tưởng. Nhưng chính tư tưởng lại tạo ra hắn ta. Tư tưởng làm phát sinh ra kẽ hở giữa người tư duy và sự tư duy. Trừ phi sự phân chia này chấm dứt, thì cái gọi là tham thiền chỉ tăng cường thêm cái trung tâm, cái người kinh nghiệm, cái kẻ cho rằng mình tách biệt khỏi kinh nghiệm. Người kinh nghiệm thì luôn luôn khao khát kinh nghiệm thêm hơn. Mỗi kinh nghiệm tăng cường sự tích lũy những kinh nghiệm quá khứ, mà những kinh nghiệm này đến phiên chúng sẽ bức chế, uốn nắn kinh nghiệm hiện tại. Như vậy, tâm trí mãi mãi tự quy định chính nó. Vì thế, kinh nghiệm và kiến thức không phải là những yếu tố giải thoát như chúng thường được gán cho. Tôi e rằng tôi không hiểu tất cả những điều này. Anh nói khá quan mang. Tâm trí được tự do giải thoát chỉ khi nào nó không còn bị quy định bởi những kinh nghiệm của chính nó, bởi kiến thức, bởi sự ngạo mạn, sự thèm muốn, ganh tị. Và tham thiền là sự giải thoát của tâm trí khỏi tất cả những điều này, khỏi tất cả mọi sinh hoạt dị kỷ và ảnh hưởng. Tôi nhận thức được rằng tâm trí phải được giải thoát khỏi tất cả mọi sinh hoạt dị kỷ. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được ông muốn nói gì với từ ảnh hưởng. Tâm trí bạn là kết quả của ảnh hưởng, phải không? Từ thuở bé, tâm trí bạn đã bị ảnh hưởng bởi thực phẩm bạn ăn, bởi khí hậu nơi bạn sống, bởi cha mẹ bạn, bởi sách vở bạn đọc, bởi môi trường văn hóa mà trong đó bạn được giáo dục và vân vân. Bạn được dạy những gì nên tin tưởng và những gì không nên tin. Tâm trí bạn là kết quả của thời gian, tức là ký ức, kiến thức. Mọi trạng thái kinh nghiệm đều là tiến trình diễn dịch theo ngôn ngữ của quá khứ, của cái đã biết. Và vì thế, không có sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết, mà chỉ có sự tiếp nối, có cải biến của những gì đã là. Tâm trí được giải thoát chỉ khi nào sự tiếp nối này chấm dứt. Nhưng làm thế nào ta biết được rằng tâm trí ta đã giải thoát? Chính tham muốn được chắc chắn, được bảo đảm này là sự bắt đầu của trói buộc. Chỉ khi nào tâm trí không bị vướng kẹt trong mạng lưới của sự chắc chắn và cũng không tìm cầu sự chắc chắn, thì nó mới ở trong trạng thái khám phá được. Tâm trí thật có muốn được chắc chắn về mọi thứ. Và bây giờ tôi thấy được rằng tham muốn này có thể gây trở ngại như thế nào. Điều quan trọng là phải chết đi cho mọi thứ mà ta đã tích lũy. Vì sự tích lũy này là bản ngã, cái ta, cái tôi. Nếu không có sự chấm dứt tích lũy này, thì sẽ có sự tiếp nối của tham muốn được chắc chắn. Cũng như sẽ có một sự duyên trì ra của quá khứ. Tôi bắt đầu thấy tham thiền không đơn giản chút nào. Chỉ kiểm soát chế ngự tư tưởng thôi thì tương đối dễ. Còn tôn thờ hình tượng hoặc lặp đi lặp lại những lời chú và những bài kinh nào đó thì chỉ làm cho tâm trí liệm ngủ. Nhưng tham thiền thực sự dường như phức tạp và gây go nhiều hơn là tôi đã tưởng. Tham thiền thì không thực sự phức tạp đâu, mặc dù nó có thể gây go đấy. Bạn thấy không, chúng ta không khởi đầu với thực tế, với sự kiện, với những gì chúng ta đang nghĩ, đang làm, đang khao khát. Chúng ta khởi đầu với những giả định, hoặc với những lý tưởng vốn không phải là những hiện thực. Và vì thế, chúng ta bị lầm đường lạc lối. Để bắt đầu với những sự kiện, chứ không phải với những giả định, chúng ta cần có sự chú tâm cẩn thận. Và mọi hình thức tư duy không bắt nguồn từ thực tế đều là sự phân tâm, đản trí. Đó là lý do tại sao thấu hiểu được những gì thực sự đang xảy ra cả bên trong lẫn xung quanh ta thì rất là quan trọng. Không phải những thị kiến là những hiện thực sao? Phải không? Chúng ta hãy khám phá xem. Nếu bạn là một người công giáo, những ảo cảnh sẽ đi theo một khuôn mẫu nào đó. Nếu bạn là một người Ấn giáo, một Phật tử hay một người Hồi giáo, chúng sẽ đi theo một khuôn mẫu khác. Bạn thấy Đấng Christ hoặc Krishna tùy theo quy định của bạn, sự học vấn của bạn, cái văn hóa mà bạn được nuôi lớn lên trong đó sẽ quyết định ảo cảnh của bạn. Cái nào là hiện thực, ảo cảnh hay tâm trí đã bị uốn nắn trong một khuôn mẫu nào đó? Ảo cảnh là sự phóng hiện của cái truyền thống cá biệt mà nó tình cờ hình thành cái hậu trường tâm thức. Sự quy định này chứ không phải ảo ảnh mà nó phóng hiện, là cái hiện thực, là thực kiện. Thấu hiểu sự kiện thì đơn giản, nhưng việc đó đã bị làm thành khó khăn bởi sự thương và ghét của chúng ta, bởi sự lên án của chúng ta về sự kiện, bởi những ý kiến và phán đoán mà chúng ta có về sự kiện. Giải thoát khỏi những hình thức ước lượng đánh giá khác nhau này là thấu hiểu hiện thực, thấu hiểu cái đang là. Ông đang nói rằng chúng ta không bao giờ nhìn vào sự kiện một cách trực tiếp, mà luôn luôn xuyên qua những thành kiến và ký ức của chúng ta, xuyên qua những truyền thống của chúng ta và những kinh nghiệm vốn dựa trên truyền thống đó của chúng ta. Theo lối trình bày của ông, chúng ta không bao giờ ý thức được chúng ta như chúng ta thật sự là. Tôi lại thấy rằng ông rất đúng, thưa ông. Sự kiện mới là điều duy nhất đáng kể. Chúng ta hãy quan sát toàn thể vấn đề một cách khác. Chú tâm là gì? Khi nào thì bạn chú tâm? Và bạn có bao giờ thật sự chú tâm vào bất kỳ sự vật gì không? Tôi có chú tâm khi tôi thích thú quan tâm một cái gì đó. Sự thích thú quan tâm có phải là chú tâm không? Khi bạn thích thú một việc gì đó, thì cái gì đang thực sự xảy ra cho tâm trí? Bạn hiển nhiên là thích thú quan sát những gia súc đó đang đi ngang qua. Thì cái gì là sự thích thú này? Tôi bị thu hút bởi sự di động của chúng, màu sắc của chúng và hình dáng nổi bật trên nền cỏ xanh của chúng. Có sự chú tâm trong sự thích thú này không? Tôi nghĩ là có. Một đứa bé bị thu hút vào món đồ chơi, bạn có gọi đó là chú tâm không? Không phải sao? Món đồ chơi thu hút sự thích thú của đứa bé. Nó choáng hết tâm trí đứa bé và đứa bé yên lặng, không vọng động nữa. Nhưng nếu lấy món đồ chơi đó đi thì nó lại trở nên vọng động nữa. Nó là khóc vân vân. Đồ chơi trở nên quan trọng bởi vì chúng giữ nó yên lặng. Điều đó cũng giống như vậy đối với người lớn. Tước mất đi những đồ chơi của họ, hoạt động, tin tưởng, tham vọng, khát khao quyền lực, thờ phụng những thần thánh hay nhà nước, đấu tranh cho chính nghĩa, thì họ cũng trở nên vọng động, lạc lõng, rối loạn. Vì vậy, các món đồ chơi của người lớn cũng trở nên quan trọng. Có sự chú tâm không khi món đồ chơi thu hút hết tâm trí? Đồ chơi là sự phân tâm đản trí, phải không? Đồ chơi trở nên hết sức quan trọng, chứ không phải cái tâm trí bị xâm chiếm bởi món đồ chơi đó. Để thấu hiểu chú tâm là gì, chúng ta phải quan tâm đến tâm trí, chứ không phải những món đồ chơi của tâm trí. Các món đồ chơi của chúng ta, như ông gọi chúng, choáng hết sự thích thú quan tâm của tâm trí. Món đồ chơi choáng hết sự thích thú quan tâm của tâm trí có thể là một bậc thầy, một bức tranh hay bất kỳ một hình tượng nào khác được tạo ra bởi bàn tay hay bởi tâm trí. và việc choáng giữ sự thích thú quan tâm của tâm trí bởi một món đồ chơi được gọi là sự tập trung. Có phải sự tập trung như thế là chú tâm không? Khi bạn tập trung theo lối này và tâm trí bị thu hút vào trong một món đồ chơi, thì có sự chú tâm không? Không phải sự chú tâm như thế là làm hạn hẹp tâm trí lại sao? Và điều này có phải là sự chú tâm không? Khi tôi thực hành tập trung, đó là một sự cố gắng giữ cho tâm trí chuyên chú vào một điểm cố định đặc biệt, loại trừ tất cả những tư tưởng khác ra, loại trừ tất cả những phân tâm đảng trí ra. Có sự chú tâm không? Khi có sự đề kháng lại những phân tâm, chắc chắn là phân tâm phát sinh chỉ khi nào tâm trí đã đánh mất hứng thú đối với món đồ chơi, và lúc đó có sự xung đột, phải không? Chắc vậy, có sự xung đột để vượt qua sự phân tâm đảng trí. Bạn có thể nào chú tâm không khi có một sự xung đột đang diễn ra trong tâm trí? Tôi bắt đầu thấy được những gì ông đang muốn nhắm vào, thưa ông. Xin hãy nói tiếp. Khi món đồ chơi thu hút tâm trí, thì không có sự chú tâm, cũng không có chú tâm khi tâm trí đang cố gắng để tập trung bằng cách loại trừ những phân tâm đảng trí. Bao lâu còn có một đối tượng để chú tâm, thì có sự chú tâm không? Không phải ông đang nói cùng một sự vật, chỉ là dùng từ đối tượng thay vì món đồ chơi sao? Đối tượng hoặc đồ chơi có thể là ở bên ngoài, nhưng cũng có những món đồ chơi bên trong, phải không? Vâng, thưa ông đã kể ra vài thứ rồi, tôi ý thức được điều này. Một món đồ chơi phức tạp hơn là động cơ. Có sự chú tâm không? Khi có một động cơ thúc đẩy chú tâm. Ông muốn nói gì với từ động cơ? Một sự thúc ép đối với hành động, một sự thôi thúc hướng đến sự tự cải thiện dựa trên sợ hãi, hám lợi, tham lam, một nguyên nhân khiến bạn phải tìm kiếm, nỗi đau khổ làm bạn muốn lẩn tránh và vân vân. Có sự chú tâm không khi có một động cơ tiềm ẩn nào đó đang tác động? Khi tôi bị thúc ép và chú tâm bởi niềm đau hay sự khoan khoái, bởi sợ hãi hay khiếp vọng phần thưởng, thì lúc đó không có sự chú tâm. Vâng, tôi thấy được điều ông muốn nói. Điều này đã rõ ràng, thưa ông, và tôi đang hiểu kịp ông. Vì thế, không có sự chú tâm khi ta tiếp cận với bất kỳ điều gì theo lối này. Và không phải ngôn từ, tên gọi gây trở ngại sự chú tâm sao? Chẳng hạn, có bao giờ chúng ta đang ngắm mặt trăng mà không có sự ngôn từ hóa không? Hay từ mặt trăng có luôn luôn quấy nhiễu sự quan sát, nhìn ngó của chúng ta không? Bạn có bao giờ lắng nghe bất cứ điều gì với sự chú tâm không? Hay những tư tưởng của chúng ta, những diễn dịch của chúng ta, vân vân, cứ xem vào làm trở ngại sự lắng nghe của chúng ta? Có bao giờ chúng ta thật sự chú tâm vào bất cứ điều gì không? Chắc chắn rằng sự chú tâm không hề có động cơ, không hề có cố gắng, không hề có biểu thị bằng ngôn từ. Sự chú tâm này mới là sự chú tâm thật sự, phải không? Nơi nào có sự chú tâm, nơi đó thực tại hiển lộ. Nhưng thật không thể dành một sự chú tâm trọn vẹn như thế cho bất cứ điều gì, anh kêu lên. Nếu ta có thể làm được thế, thì có lẽ đã không còn có bất cứ vấn đề gì nữa rồi. Mọi hình thức khác của sự chú tâm chỉ làm tăng thêm nhiều vấn đề mà thôi, phải không? Tôi thấy đúng vậy, nhưng ta phải làm gì? Khi bạn thấy rằng bất cứ sự tập trung nào vào món đồ chơi, bất cứ hành động nào dựa trên động cơ, dù là bất kỳ động cơ nào, chỉ làm tăng cường thêm mối bất hòa và đau khổ mà thôi, thì khi ấy, trong việc nhìn thấy cái hư giả này sẽ có sự trực nhận cái thật, và sự thật luôn có hành động riêng của chính nó. Tất cả những điều này là tham thiền vậy. Thưa ông, tôi xin phép được nói rằng tôi đã lắng nghe một cách đúng đắn và đã thực sự thấu hiểu nhiều điều trong những điều ông đã giải thích. Những gì được hiểu sẽ có hiệu quả của chính nó, mà không có sự can thiệp của tôi vào trong đó. Tôi hy vọng được phép đến một lần nữa.